Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả nhưng nhớ gọi lễ hẹn trước. 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Trong những công việc làm về vấn đề di trú, quý vị, rất là khó. Có những cái việc mà chúng ta nghĩ nó rất là, gọi là sao, đơn giản, không phải đơn giản mà là gọi là thẳng đường, forward. Nhưng mà nó lại đi đến cái chỗ mà chúng ta phải bắt đầu tìm phương cách này đến phương cách khác để mà giải quyết. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì quý vị biết những cái vấn đề nó liên quan đến thuốc cấm, những vấn đề liên quan đến sắc nhiễu tình dục ở Hoa Kỳ này, nó là một cái việc mà nếu cái người bị kết những cái tội đó không phải là công dân Hoa Kỳ, họ sẽ vướng phải những cái khúc mắc mà có lẽ không biết làm sao có thể giải quyết được. Bộ luật số 18 điều khoản 1952 nói rằng là cái điều luật giao thông du lịch, cái điều luật du lịch thì đúng hơn, nó gọi là Travel Act, cấm những người nào di chuyển giữa tiểu bang hay là qua quốc tế. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Alo, dạ.
Dạ, đặt câu hỏi đi ạ.
Alo, dạ, chào chị. Chị cho em hỏi, chờ luật sư cho em hỏi, em có từ thẻ xanh 2 năm, em chuyển sang 10 năm đó. Nhưng mà em nộp từ tháng 10, hồi năm trước, bây giờ em chưa nhận được thẻ xanh vậy. Mình có cần hỏi đâu không ạ?
Cần thiết, làm thời gian chờ đợi, mình không biết được là bao giờ. Nhưng mà miễn là mình nộp cái thẻ, nộp cái đơn I-751 vô rồi họ cho mình cái giấy báo cáo là họ nhận hồ sơ của mình, thì mình ngồi chờ cho đến khi nào họ gửi cho mình tờ giấy kế tiếp, một là chấp thuận, hai là họ đòi hỏi thêm cái gì đó thì mình phải cung cấp cho họ, chỉ có vậy thôi nhé.
Dạ. Thưa luật sư, cho con xin hỏi một câu nữa là như vậy rồi con đang nộp cái 2 năm chuyển sang 10 năm á, mà con được lãnh Medicare của con gái không, vậy mình có ảnh hưởng gì không ạ?
Không ảnh hưởng gì hết nhé.
Dạ, dạ. Ok, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn em. Chúc em gặp may mắn nha. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Thì cái điều khoản du lịch này cấm những cái sự du lịch di chuyển giữa những tiểu bang hay là quốc tế, hay là dùng những cái phương cách gửi thơ để mà làm những hành động bất hợp pháp liên quan đến đánh bài, đốt cháy cơ sở hay là nhà, prostitution là làm gái, bribery tức là mình kêu người khác đòi hỏi tiền từ người khác, hay là những thuốc cấm được định nghĩa bởi cái điều khoản liên bang kiểm soát thuốc cấm luật. Cái điều khoản này có lẽ được đưa ra để cho những người liên quan đến vấn đề organized crime, tức là những người anh chị hay là những người giang hồ, những người giang hồ. Ok, tại sao cái điều khoản này đã được đưa ra? Vì chúng ta ở Hoa Kỳ này, những người mà ở đây dưới dạng là thường trú dân, có nhiều người không để ý đến những cái việc mà mình làm, và sau khi nó xảy ra rồi, lúc đó mới bắt đầu hỏi tại sao, hay là hỏi làm sao để lại lấy lại thẻ xanh. Tôi đã có rất là nhiều người cứ hỏi mãi, bây giờ tôi bị trục xuất rồi, tôi bị mất thẻ xanh rồi, bây giờ tôi có thể lấy lại thẻ xanh được không? Cái câu trả lời nó không thể nào khuôn gặp cho một người mà hợp với bằng đó người cả. Nó tùy vào cái lý do mà tại sao mình mất cái thẻ xanh đó. Nếu một người là thường trú dân và bây giờ bị đưa ra tòa di trú để mà bị trục xuất, nếu người này nói tôi có đủ điều kiện để xin tòa di trú bãi cái việc trục xuất của tôi vì tôi là một thường trú dân, thì cái người này phải biết rằng là họ đã là một cái người sống ở Hoa Kỳ này liên tục 7 năm sau khi họ đã được vào Hoa Kỳ này hợp pháp. Nghĩa là sao? Nếu cái người này qua Hoa Kỳ này là một người đi du lịch, họ đến phi trường, họ được nhân viên ở phi trường cho phép họ được bước vào Hoa Kỳ này vì họ đã bị kiểm soát, họ được đóng dấu trên cái passport là họ được bước vào Hoa Kỳ. Đó có nghĩa là cái điều kiện này đó là cái người này đâu phải là công dân Hoa Kỳ, và cái người này đã tiếp tục liên tục ở Hoa Kỳ này 7 năm sau khi họ bước vào Hoa Kỳ này hợp pháp. Lúc đó họ chưa là thường trú dân, đúng không? Họ chỉ mới là một cái người đi thăm viếng thôi. Nhưng mà họ được phép vào Hoa Kỳ này, họ không có vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng bất hợp pháp. Những người mà đi bộ qua đường biên giới đó, mà không có cái sự kiểm soát của nhân viên hải quan á, thì những người đó là không có bước vào Hoa Kỳ này hợp pháp. Tôi phải nói rõ như vậy để cho nhiều người hiểu rằng là nó khác như thế nào, vì cái điều khoản này nó đưa ra, nó nói như vậy. Cái điều kiện thứ hai là cái người này phải là người thường trú dân ở Hoa Kỳ này đã 5 năm rồi. Cái điều khoản thứ ba là cái người này đã không bị kết tội một tội đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony. Những người đứng trong cái tình trạng này, đây là ba cái điều tiên khởi để biết rằng là mình có thể xin bãi cái việc trục xuất của mình hay không. Đó là điều khoản di trú và công dân Hoa Kỳ, điều khoản 240A lớn A nhỏ. Vậy thì nếu chúng ta không chứng minh được là chúng ta đã ở Hoa Kỳ này trong 7 năm trước khi cái tờ giấy cáo trạng của mình được đưa ra, cái hồ sơ này nó liên quan đến cái tờ giấy cáo trạng. Có những cái hồ sơ, từng những bước chúng ta đi, chúng ta sẽ thấy nó đơn giản, hoặc là nó thẳng thắn, hoặc là nó rõ ràng. Nếu nhân viên của Bộ An ninh Quốc gia họ đưa ra cái tờ giấy cáo trạng, chúng ta gọi đó là cái notice to appear. Cái notice to appear đó nó có cái ngày. Và do cái vấn đề này được đưa ra là cái ngày mà cái người bị cáo trạng đó, là cái ngày họ sẽ dùng, hay là cái ngày mà cái tờ giấy cáo trạng đó được đưa ra. Có những người nhận được cái tờ giấy cáo trạng mãi cho đến mấy năm sau, sau khi cái việc này nó được quyết định là cái người này phải bị đi ra tòa di trú. Cái anh này, anh ấy ở Philippines, anh ấy vào Hoa Kỳ này là một thường trú dân. Đến khoảng chừng 5 năm sau, anh ấy bằng lòng với một cái tội đại hình, nó hợp với cái điều khoản 18, bộ 18 của luật Hoa Kỳ, điều khoản 192. Thì Bộ An ninh Quốc gia mới đưa giấy cáo trạng đưa anh ta ra tòa. Và họ cáo trạng anh với lại ba lỗi mà có thể trục xuất anh ta. Anh ta vào Mỹ năm 2006, 20 tháng 9, 2006. Bộ Di trú An ninh Quốc gia, Bộ An ninh Quốc gia nói rằng là anh ta đã bị cáo trạng vào ngày 3 tháng 1, 2013. Nếu mà 3 tháng 1, 2013 thì nó ít hơn 5 năm anh ta ở Hoa Kỳ này. Và đã càng ít hơn 7 năm khi mà anh ta được chấp nhận vào Hoa Kỳ này hợp pháp. Vậy thì anh này anh ra tòa, anh ấy nói như thế nào? Thứ nhất là tìm thấy rằng là anh ấy bị kết cái tội. Tội này gọi là conspiracy là gì ta? Là âm mưu sở hữu với ý định phân phối thuốc cấm. Tức là anh ấy hợp tác với một người khác để rồi anh ấy bán những cái thuốc cấm này. Thì anh ấy bị kết cái tội đó ở bên tòa hình sự, tòa tiểu bang. Nhưng qua đến tòa liên bang thì cái điều khoản này đã làm cho anh ta sẽ bị trục xuất. Anh ấy xin được bãi cái việc trục xuất này dưới cái dạng bãi bỏ cái việc trục xuất vì anh ấy là một thường trú dân. Nhưng mà chánh án ở tòa di trú đã nói là anh ấy không có đủ điều kiện, anh ấy không có đủ điều kiện là bởi vì anh ấy đã không ở Hoa Kỳ này quá 7 năm. Và anh ấy vào ngày 20 tháng 9 2006 mà anh ấy bị cáo trạng vào 3 tháng 1 2013. Bộ An ninh Quốc gia nói cái ngày đó là cái ngày mà anh ấy bị cắt đứt cái thời hạn mà anh ấy ở Hoa Kỳ này. Ok. Nhưng anh ấy không chấp nhận, anh ấy nói không được. Tôi có cái lỗi này nhưng mà tôi có thể xin được bãi là bởi vì tôi đã ở Hoa Kỳ này quá cái thời gian đã được ấn định trong cái điều luật 240A. Và anh ấy đưa cái hồ sơ này lên đến tòa chu vi tầng số 9. Tòa chu vi tầng số 9 sẽ như là anh đi qua tòa di trú, rồi anh phải qua tòa kháng cáo, rồi anh đi tới tòa chu vi tầng số 9. Và ở tòa chu vi tầng số 9, họ phải phân tích từng điểm một trong cái hồ sơ này. Họ phải xem rằng là anh này anh có đủ điều kiện dưới luật để cho anh ấy được xin bãi cái vấn đề trục xuất hay không. Và cái sự tranh cãi của hai bên trong cái hồ sơ này đi qua đi lại. Và cái có thể thôi chưa biết được vì tòa chánh án ở chu vi tầng số 9 họ còn đang cứu xét cái hồ sơ. Họ đã cứu xét cái hồ sơ và cái hồ sơ này phải đưa lại cho tòa di trú để mà quyết định lại. Họ cứu xét cái hồ sơ như thế này là khi cái anh này anh ấy nhận được cái giấy cáo trạng đó và anh ấy ký vào cái giấy cáo trạng đó thì nó là ngày 30 tháng 10 2015. 2015 với 2006 là quá 7 năm, ok, gần 9 năm trời. Ok, cho nên đây là những cái lý do, những cái chi tiết mà khi chúng ta nói đến những vấn đề về di trú, vấn đề về trục xuất, chúng ta phải biết làm cách nào để mà tham khảo, để mà nói chuyện với luật sư làm những vấn đề liên quan đến vấn đề di trú. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong sở phát thanh ở số 408-947-7030 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan những điều luật mà văn phòng của chúng tôi làm việc, những điều luật về vấn đề di trú. gia đình và người thân, những vấn đề về bị trục xuất, những vấn đề về mở lại hồ sơ, và có những vấn đề khác nó phức tạp hơn nữa. Nhưng mà nó tùy vào từng trường hợp một có thể làm được hay không làm được. Rồi những vấn đề liên quan đến di chúc, đến tài sản giải quyết ở trên tòa, đến những vấn đề về tranh chấp tài sản dựa trên những cái văn bản trust, những việc làm về vấn đề living trust, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Số điện thoại văn phòng là 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, ly dị, tranh chấp, những vấn đề về cấp dưỡng con, cấp dưỡng vợ chồng, chia tài sản, những việc liên quan đến hợp đồng, những việc liên quan đến trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn tất cả những quý vị theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày. Những lần đi ra ngoài và gặp những quý vị có những lời khuyến khích, những lời nói rất là tốt đẹp, tôi thành thật cảm ơn tất cả mọi quý vị. Có những bác theo dõi chương trình, con trẻ tuổi theo dõi chương trình, và tôi mong rằng là tất cả những gì tôi có thể mang đến cho quý vị một phần nào giúp cho quý vị có được một cuộc sống an bình và tốt đẹp hơn, và mong rằng là quý vị sẽ có những ngày tháng an bình ở trên quốc gia này, không vướng phải những vấn đề liên quan đến di chúc và những người đang đứng ở dạng thẻ xanh. Quý vị đừng quên rằng là cái thẻ xanh đó là một cái phúc lợi mà quý vị có được, mà cả trăm thế giới muốn không có, muốn mà không có được. Cho nên phải trân quý cái thẻ xanh đó và cái dạng dừa thường trú dân của mình ở đây, mình phải sống cho tốt. Rồi khi đến ngày đến tháng quý vị làm được thì quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đi, đừng có chờ đợi nữa. Tại vì cái việc mà chúng ta chờ đợi đó, cái cuộc sống nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ngày mai có thể gì đó xảy ra rồi chúng ta lại không thể nào nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ cho tới 8, 9, 10 năm sau. Trong 8, 9, 10 năm đó có rất là nhiều việc nó thay đổi và không biết rồi chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng nếu cái ngày tháng quý vị ở Hoa Kỳ này đã đầy đủ, hãy cố gắng học lịch sử của Hoa Kỳ, cố gắng nói tiếng Mỹ, cố gắng đàm thoại với những người Hoa Kỳ, những cái lời nói thông thường mỗi ngày, ai ở ngoài đó họ cũng muốn nói với chúng ta nếu họ biết là chúng ta đang cố gắng để mà hòa nhập vào với cuộc sống ở đây, thì nên nói chuyện tiếng Mỹ với lại những người bản xứ và học những cái từ ngữ để chúng ta có thể trả lời cho những người nhân viên của di chúng ta đi thi để trở thành công dân Hoa Kỳ. Cho nên tôi mong rằng là tất cả những quý vị ở trong cộng đồng chúng ta có rất là nhiều những cái văn phòng bất vụ lợi, họ giúp cho chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ nếu chúng ta không có một cái phức tạp gì hết trong cái cuộc sống của chúng ta ở đây. Có những lúc tôi cũng tình nguyện giúp đỡ cho những hội đồng bất vụ lợi đó để mà ngồi duyệt qua những cái hồ sơ xin làm công dân Hoa Kỳ đó. Cho nên nếu quý vị cứ nhìn lên cái mạng lưới hoặc là nghe những cái tin tức trong cộng đồng là họ có những cái ngày gọi là Citizenship Day, quý vị có thể gọi cho những văn phòng bất vụ lợi, những văn phòng CEB, họ có những cái chương trình đó, những cái ngày nào đó chấn định thì tới nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ đi, vì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều. Chỉ cần nói thông thường câu chuyện, học 100 câu hỏi thôi là mình trở thành công dân Hoa Kỳ. Đừng có đình trệ cái việc này nếu chúng ta đã hội đủ điều kiện nhé. Đừng có sợ, tại vì quý vị mà sợ hãi thì quý vị sẽ không có thể nào đạt được kết quả. Những cái việc này nó rất là thông thường và rất là dễ có thể làm được nếu chúng ta cố gắng nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc là từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều là 408-947-7717, 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến di chúc đầu tiên mà nhiều người cần phải để ý đến, nếu chúng ta có những cái cơ hội này, chúng ta nên làm. nhất là những người đứng ở vị trí dân Hoa Kỳ. Quý vị biết, giấy tờ bảo lãnh cho gia đình có những dạng nó rất là lâu, mình phải chờ khá lâu, thì tại sao mình lại cứ đình trệ, làm cái đơn đi nộp vào rồi ngồi chờ cũng được. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, xin chào cô Khánh Thi. Dạ, xin chào luật sư.
Dạ.
Luật sư, em có câu hỏi như thế này. Em với lại gia đình vợ chồng anh em mua một căn nhà chung, thì trên đó em để là Joint Tenancy. Thì em là người độc thân, không có chồng con, còn ông anh em thì có một đứa con. Nếu như chuyện gì xảy ra cho em hay là cho ông anh em, thì cái người con của ông anh em có quyền nhận cái tài sản trong căn nhà mà hiện nay em đang joint tenancy với vợ chồng anh em hay không? Còn nếu như chuyện gì xảy ra cho em, thì gia đình em như mẹ em còn sống, mẹ em có thể hưởng được cái tài sản trong căn nhà đó hay không? Dạ, em tắt máy, tắt phone để nghe luật sư trả lời. Cảm ơn luật sư nhiều.
Vâng, cảm ơn chị. Nếu tôi hiểu theo ý câu hỏi của chị là vợ chồng chị và vợ chồng người Anh mua chung một căn nhà và đứng chủ quyền là joint tenancy. Joint tenancy là giữa những người đứng trên cái căn nhà này, để lỡ mà một trong bốn người mất đi, thì cái nhà này thuộc về ba người còn sống. Và người nào là người đứng còn sống cuối cùng, thì người đó là cái người đứng làm chủ căn nhà. Có thế thôi. Đó là cái đòi hỏi đầu tiên trong cái việc joint tenancy. Những gì mà chị hỏi tôi á, cần phải một giờ đồng hồ chưa chắc đủ để mà giải thích, nhưng mà chị có thể gọi làm hẹn rồi lên tham khảo, không có tốn tiền gì hết. Cái người con của cái người anh chị á, cái người con của người anh của chị không có liên quan gì đến vấn đề được thừa hưởng cái nhà này hết, vì là bốn người đứng trên cái dạng joint tenancy nhé. Cảm ơn chị có thể gọi điện thoại làm hẹn nếu chị cần nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Đây là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Nếu quý thính giả hoặc là chị cần thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office sẽ làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Đang nói về vấn đề gì? Nếu quý vị là những người đang đứng ở cái vị trí bị bảo lãnh người thân của quý vị đi, bảo lãnh gia đình để các con, các cháu của mình có cơ hội tiến thân, bảo lãnh gia đình để làm cho được sức mạnh thêm trong những cái việc bầu cử, những cái công việc về cộng đồng. Một cộng đồng mạnh sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều phúc lợi hơn. Và những người trong những văn phòng của chính quyền, họ cũng phải nể những người chúng ta, vì cộng đồng của chúng ta, tôi có thể nói là một trong cộng đồng có được gặt hái được nhiều những thắng lợi trong công việc thương mại, trong phương trường kinh tế, trong những nơi học vấn, trên trường học, trên những cái việc làm, mà chúng ta có khá nhiều người chuyên môn hơn tất cả những cộng đồng khác. Cho nên tôi nghĩ rằng là bảo lãnh cho gia đình là một cái việc tối quan trọng. Chúng ta phải làm giấy tờ, phải bảo lãnh cho người thân để chúng ta có thể đưa các em qua Hoa Kỳ này để có những cơ hội học những cái trường học nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Vì tôi biết có rất là nhiều em ở Việt Nam rất là thông minh, rất là giỏi. Nếu các em có được cái cơ hội để mà tiến thân trên con đường học vấn, tôi mong rằng là những vấn đề liên quan đến gì, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến bảo lãnh gia đình và người thân làm công dân Hoa Kỳ bị trục xuất, hay là những vấn đề gì mà quý vị cần có sự tham khảo, quý vị có thể gọi cho 408 947 7717 407 947 7717 Xin cảm ơn sự đón nghe hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Về Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều những ngày cuối tuần. Luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, ngay góc đường Wood Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. 408-947-7717 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì, vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái building nằm ngay bên phải, building của văn phòng Empire Law Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Fallon, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là War Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, góc đường War Creek, 408-947-7717. 408-947-7717 làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn.